Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 10 có những nội dung đáng chú ý. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tích cực tham gia các hoạt động thảo luận tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15.
Chỉ thị về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Triển khai thí điểm chi trả trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng bảo trợ xã hội.
Liên hoan thanh niên tiên tiến đoàn khối các cơ quan tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 16.
Bế mạc liên hoan chèo toàn quốc năm 2022.
Thái Nguyên giành giải nhất hội thi giai điệu tuổi hồng cụm thi đua số 5. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 khai mạc vào ngày 20 tháng 10 và dự kiến bế mạc vào ngày 18 tháng 11 để thực hiện công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng. Sau 8 ngày làm việc trách nhiệm cùng với các đại biểu Quốc hội, các đại biểu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cũng đã tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào chương trình đề ra, tổng hợp của phóng viên Thu Trà.
Tại các phiên thảo luận tại tổ và hội trường, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tích cực tham gia đóng góp các ý kiến đối với vấn đề kinh tế xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023. Qua thực tiễn cũng như nắm bắt ý kiến của cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đề nghị với Quốc hội bổ sung làm rõ một số vấn đề cơ chế liên quan đến vùng để thúc đẩy phát triển, nguyên nhân và trách nhiệm trong chậm giải ngân vốn, đầu tư công, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng và bổ sung cơ cấu hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ chuyển đổi số, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn. Đề nghị chính phủ, các bộ ngành cần có giải pháp khắc phục tình trạng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, có chính sách hỗ trợ nhóm đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa về lĩnh vực y tế. Với những vấn đề cử tri quan tâm như dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn biển số xe ô tô thông qua đấu giá, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tham gia đề xuất việc khi đưa biển số xe ra đấu giá thì phải coi quyền với biển số xe như quyền tài sản. Do đó cần bổ sung các quy định về thủ tục trao tặng, thừa kế, chuyển nhượng, đồng thời có các thủ tục đảm bảo quản lý kho biển số. Theo chương trình, trong tuần đầu làm việc tới, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên sẽ tham gia kỳ họp với nội dung nghe báo cáo và thảo luận về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021, dự thảo luật đất đai sửa đổi, luật hợp tác xã sửa đổi, luật phòng thủ dân sự, tham gia phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Tuần làm việc thứ 3 từ 31 tháng 10 đến mùng 5 tháng 11 của kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra nhiều nội dung quan trọng, thu hút sự quan tâm của cử tri và nhân dân cả nước. Điểm nhấn nổi bật trong tuần làm việc này là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội. Đây là nội dung đặc biệt quan trọng trong chương trình làm việc của Quốc hội, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri và nhân dân. Phiên chất vấn diễn ra từ ngày 3 tháng 11 đến 5 tháng 11. Các nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn chất vấn là xây dựng, nội vụ, thông tin và truyền thông, thanh tra. Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Các phiên chất vấn được truyền hình phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.
Chuyển sang một số văn bản chỉ thị mới ban hành. Thực hiện chỉ thị số 13 ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc quyết định số 33 ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp khai thác, quản lý, sử dụng, duy trì hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản của tỉnh Thái Nguyên, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong đó yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị địa phương công bố trên hệ thống thông tin của tỉnh, của sở, phương tiện thông tin truyền thông, pano ngoài thực địa về quy hoạch dự án đảm bảo công khai minh bạch, kịp thời cho các nhà đầu tư, người dân được tra cứu, khai thác, nắm bắt thông tin khi có nhu cầu. Kiểm soát chặt chẽ các nội dung đầu tư về nhà ở trong quá trình tham gia thẩm định chủ trương đầu tư các dự án nhà ở, khu đô thị. Tăng cường quản lý chặt chẽ các dự án bất động sản trong quy hoạch, huy động góp vốn thực hiện dự án, đặc biệt bất động sản hình thành trong tương lai được phép đưa vào kinh doanh. Chuyển nhượng bất động sản phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản hiện hành, thực hiện công bố công khai danh mục các dự án đủ điều kiện được thực hiện huy động góp vốn, kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai để đảm bảo ổn định, minh bạch thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh, xử lý các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm các hoạt động huy động góp vốn thực hiện dự án kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai khi chưa đáp ứng đủ điều kiện thực hiện.
Sở Thông tin và Truyền thông vừa có công văn đề nghị VNPT Thái Nguyên, Viettel Thái Nguyên, Bưu điện tỉnh phối hợp với các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ, huyện Võ Nhai, thành phố Phổ Yên và các đơn vị có liên quan triển khai kịp thời hiệu quả các nội dung nhiệm vụ liên quan đến việc chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội qua tài khoản ngân hàng, tài khoản số đảm bảo an toàn hiệu quả, đúng quy định, đáp ứng các yêu cầu tiến độ đề ra. Các cơ quan báo chí của tỉnh, trung tâm thông tin tỉnh dành diện tích và thời lượng đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng, người dân về phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội không sử dụng tiền mặt. Kịp thời thông tin tuyên truyền về công tác triển khai thí điểm chi trả trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn huyện Đại Từ, huyện Võ Nhai và thành phố Phổ Yên. Thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023. Thưa quý thính giả, thời gian qua không chỉ người dân thị trấn Trại Cầu mà cả du khách thập phương cũng đang mong muốn và đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đền Đá Thiên, từ đó đưa ngôi đền hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm quyết định bác bỏ yêu cầu khởi kiện của bà Lý liên quan đến các nội dung trong quyết định kết luận thanh tra của Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hì về quản lý đất đai, xây dựng và hoạt động tín ngưỡng tại đền Đá Thiên. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng giúp cho chính quyền các cấp huyện Đông Hì giải quyết tranh chấp đã kéo dài nhiều năm nay. Phóng viên Mạnh Nghịnh có bài viết đề cập chi tiết nội dung này.
Sau thời gian tranh chấp kéo dài giữa gia đình thủ nhang Hoàng Thị Lý và cộng đồng khu dân cư Tổ 7 tại thị trấn Trại Cao liên quan đến quyền sử dụng đất của ngôi đền Đá Thiên, năm 2020, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hì đã tiến hành thanh tra liên ngành việc quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng, hoạt động tín ngưỡng tại đền Đá Thiên. Tại kết luận số 431 và văn bản số 80 điều chỉnh bổ sung kết luận số 431 của Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hỷ đã khẳng định quyền sử dụng đất tại thửa đất số 46 tờ bản đồ số 5 thị trấn Trại Cao khu vực đền Đá Thiên là đất công thuộc quyền quản lý của Ủy ban Nhân dân thị trấn Trại Cao. Với kết luận này, gia đình bà Hoàng Thị Lý không nhất trí và đã tiến hành khởi kiện một số nội dung trong quyết định hành chính của Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hỷ. Qua hai phiên tòa xét xử sơ thẩm và phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, dựa trên các cơ sở pháp lý và quy định của pháp luật hiện hành đã ra quyết định bác yêu cầu khởi kiện của bà Hoàng Thị Lý. Ông Nguyễn Khắc Hùng, Chánh Thanh tra huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Khi có cái bản án chính thức của Tòa án Nhân dân cấp cao Hà Nội, thì về phía quan thanh tra của huyện sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện ban hành văn bản chỉ đạo thị trấn Trại Cao cũng như các cơ quan đơn vị liên quan và ban quản lý đền Đá Thiên, cơ sở đền Đá Thiên sẽ tổ chức thực hiện nghiêm kết luận thanh tra của chủ tịch ban dân huyện theo quy định của pháp luật.
Đến thời điểm này, bản án phúc thẩm của Tòa án dân tối cao đã có hiệu lực. Cộng đồng dân cư tổ 7 thị trấn Trại Cao và ban quản lý đền Đá Thiên rất mong cơ quan chức năng thực hiện quyết định của bản án, triển khai thi hành kết luận thanh tra liên ngành về quản lý đất đai, xây dựng và tín ngưỡng tại đền Đá Thiên. Ông Lao Văn Thắng, bí thư chi bộ tổ 7 thị trấn Trại Cao Đồng Hỷ mong muốn.
Tôi mong muốn là các cấp chính quyền từ thị trấn đến huyện, nhất là cấp huyện thì cũng quan tâm để làm sao giải quyết được khẩn trương để cho cái đền Đá Thiên này thuộc về quản lý của ban quản lý và dân nhân dân tổ 7 để đảm bảo cái công tác an ninh cũng như là cái quản lý về tín ngưỡng của đền Đá Thiên.
Ông Nghiêm Sơn Hà, Chủ tịch Ủy ban dân thị trấn Trại Cao, Đồng Hỷ cũng khẳng định.
Trách nhiệm của địa phương, chúng tôi sẽ thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các cá nhân có liên quan trong khu vực đền Đá Thiên và liên quan đến kết luận của bản án đã tuyên để đảm bảo cho hoạt động của khu vực đền Đá Thiên của cộng đồng dân cư để phát huy cái giá trị về sinh hoạt và văn hóa tín ngưỡng ở trên địa bàn.
Dự án khu du lịch sinh thái văn hóa Đá Thiên được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2018 do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng mỹ thuật Thiên Phúc làm chủ đầu tư. Đến thời điểm hiện nay, chủ đầu tư đã tập trung thực hiện cơ bản hạ tầng giai đoạn 1 với một số tổng đầu tư là gần 800 tỷ đồng, dự kiến đưa vào khai thác một số dịch vụ du khách vào năm 2023. Tuy nhiên, những vướng mắc hiện nay nếu không được giải quyết có thể sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Ông Đỗ Khắc Thân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng mỹ thuật Thiên Phúc mong muốn.
Đối với chủ đầu tư thì chúng tôi đã thực hiện cái cam kết theo đúng cái tiến độ và của dự án đề ra. Tuy nhiên thì cái việc tranh chấp đền Đa Thiên đã làm ảnh hưởng cái tiến độ dự án, thì chúng tôi cũng mong rằng sau khi có cái quyết định của tòa án cấp cao, các cấp chính quyền, đặc biệt là Ủy ban huyện Đồng Hỷ nhanh chóng có những cái biện pháp để giải quyết dứt điểm cái việc tranh chấp, để chúng tôi có thể đảm bảo thực hiện cái dự án theo đúng cái tiến độ đề ra.
Nhân dân tại thị trấn Trại Cao và đơn vị chủ đầu tư đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc để giải quyết dứt điểm việc tranh chấp quyền sử dụng đất của đền Đá Thiên, đồng thời tiếp tục quan tâm giải quyết vướng mắc về đất đai trong dự án và bàn giao cho nhà đầu tư để đảm bảo đưa dự án khu du lịch sinh thái văn hóa Đá Thiên vào hoạt động khai thác đúng tiến độ.
Đánh giá tại phiên họp thường kỳ Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cho thấy, trong tháng 10, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố cơ bản thực hiện đảm bảo mục tiêu kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 3.700 tỷ đồng, tăng 5,2% so với tháng trước. Thu ngân sách dự ước trong 10 tháng đạt trên 1.600 tỷ đồng, bằng trên 62% kế hoạch tỉnh, thành phố. Hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà cho 50 hộ nghèo, cận nghèo, tặng quà cho 120 hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Từ nay đến cuối năm, thành phố Thái Nguyên sẽ thực hiện quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là các giải pháp tăng thu ngân sách, chống thất thu, nợ đọng thuế, thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ quân sự năm 2022 trên địa bàn.
Ngày 29 tháng 10, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Đồng Hỷ năm 2022 tổ chức lễ khai mạc kỳ thi với 43 thí sinh dự tuyển để lấy 14 chỉ tiêu. Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Đồng Hỷ năm 2022 đã công bố các quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng, ban giám sát, ban coi thi và phổ biến kế hoạch nội quy thi. Theo đó, thí sinh tham gia hai vòng thi. Vòng 1 thi kiểm tra kiến thức năng lực chung, hình thức trắc nghiệm 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, quản lý hành chính nhà nước, chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thời gian 60 phút. Phần thi tin học, thời gian 30 phút. Người đạt kết quả vòng 1 sẽ được triệu tập tham dự vòng 2. Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, hình thức phỏng vấn về kiến thức, kỹ năng, năng lực thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng, thời gian 30 phút. Huyện Đồng Hỷ đã triển khai các bước để kỳ thi diễn ra an toàn, khách quan, công bằng và đúng quy định.
Thưa quý thính giả, sau hơn 4 tháng triển khai, kết quả thực hiện gói hỗ trợ lãi suất 2% cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc các ngành nghề, lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 chưa được như kỳ vọng. Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa tiếp cận được gói hỗ trợ, trong khi đó phía ngân hàng cũng gặp phải những khó khăn riêng. Phản ánh của phóng viên Trần Trang.
Trong bối cảnh hạn mức tín dụng của nhiều ngân hàng thương mại đã cạn, lãi suất cho vay lại tăng, thì việc tiếp cận gói hỗ trợ lãi suất 2% được coi là phao cứu sinh đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, dù đã hoàn tất thủ tục gần 2 tháng nay, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn Cường Đại vẫn chưa tiếp cận được với gói hỗ trợ ưu đãi. Ông Nguyễn Văn Cường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Cường Đại cho biết.
Ra một cái chính sách hỗ trợ 2% nhưng nó chưa cụ thể vấn đề và cái nhóm doanh nghiệp nào hoạt động sản xuất kinh doanh làm sao được tiếp cận và được hỗ trợ cái gói 2% này. Thì tôi cho là các hệ thống ngân hàng và các chính sách nó còn đang khắt khe khó khăn cho các doanh nghiệp được tiếp cận.
Thực tế khó khăn trong việc triển khai gói hỗ trợ 2% còn đến từ đối tượng thụ hưởng là các doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp đều biết đến chính sách hỗ trợ, nhưng một số không có nhu cầu vay theo gói lãi suất, số khác lại băn khoăn về việc mình đáp ứng đủ tiêu chí hay không. Trong khi đó, không ít doanh nghiệp là chỉ quan tâm tới việc tiếp cận được nguồn vay. Ông Nguyễn Ngọc Hải, giám đốc công ty cổ phần Hải Đăng nói. Ông Phạm Văn Quang, chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên nhận định.
Cái gói 2% thì chắc là nó kèm theo những cái điều kiện rất là khắt khe.
Nếu đọc các cái tiêu chí trong đó thì các doanh nghiệp khó có thể hoàn thành được. Bởi vậy cho nên là đa số doanh nghiệp thì cũng không mặn mà với cái này lắm, mà chỉ cốt sao có việc làm và đồng thời vay được vốn ngân hàng.
Ở chiều ngược lại, bản thân các ngân hàng thương mại dù muốn đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho các đối tượng thụ hưởng, tuy nhiên việc xác định chính xác đối tượng vay theo đúng tiêu chuẩn quy định còn gặp nhiều khó khăn. Bà Nguyễn Khuê Chính, Phó Giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Nguyên và ông Bùi Trung Dũng, Phó Giám đốc Agribank Thái Nguyên chia sẻ rõ hơn về những khó khăn này.
Những khách hàng mà có đa ngành nghề thì cái việc mà tách bạch giữa cái ngành nghề được hỗ trợ và ngành nghề không được hỗ trợ thì bản thân có những khách hàng là không tách bạch được, thì cái đó cũng là một cái khó trong cái công tác hỗ trợ lãi suất.
Việc xác định, đánh giá doanh nghiệp có cái khả năng phục hồi, có khả năng trả nợ đầy đủ khi đến hạn cũng là một các cái khó khăn vướng mắc của bản thân các doanh nghiệp cũng như ngân hàng đánh giá cái trong quá trình thẩm định khách hàng vay.
Tính đến đầu tháng 10, toàn tỉnh mới có 3 trên 27 ngân hàng thực hiện việc hỗ trợ với gần 20 khách hàng, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất gần 515 tỷ đồng, số tiền hỗ trợ lãi suất gần 1 tỷ đồng. Ông Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Nguyên cho rằng.
Hiện nay thì Ngân hàng nước cũng đã xây dựng đường dây nóng để nghe các cái phản ánh của các doanh nghiệp và sẽ kịp thời hướng dẫn các tổ chức tín dụng cũng như là doanh nghiệp thực hiện các chính sách của chính phủ.
Dù hiện Ngân hàng Nhà nước đang từng bước tháo gỡ những vướng mắc bất cập trong thực hiện, tuy nhiên để chính sách đi vào cuộc sống còn cần sự chủ động từ hai phía. Một là từ các ngân hàng thương mại trong hỗ trợ khách hàng, hai là từ đối tượng thụ hưởng trong việc tiếp cận thông tin. Có như vậy, dù chính sách có độ trễ thì vẫn có những ý nghĩa nhất định.
Mời quý vị và các bạn đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình, nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, mây thay đổi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Phó Nhai, nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Trong các ngày 28-29 tháng 10, tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã diễn ra Liên hoan Thanh niên tiên tiến đoàn khối các cơ quan tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 16 năm 2022 do đoàn khối các cơ quan tỉnh Hà Nam đăng cai tổ chức. Tham dự Liên hoan có hơn 300 đại biểu đoàn viên thanh niên tiên tiến của 26 tỉnh, thành phố phía Bắc. Trong năm 2022, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tuổi trẻ khối cơ quan các tỉnh, thành phố phía Bắc có bước phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tạo sự đồng thuận và niềm tin đối với tuổi trẻ. Các phong trào phần việc thanh niên diễn ra sôi nổi, đặc biệt là các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị tại cơ quan đơn vị. Công tác tổ chức của đoàn ngày càng đổi mới, các cấp bộ đoàn ở các đơn vị hoạt động hiệu quả, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tích cực tham gia, tạo không khí sôi nổi trong sinh hoạt đoàn. Từ trong các phong trào thi đua, xung kích của tuổi trẻ, nhiều đoàn khối các cơ quan tỉnh đạt được thành tích cao. Tại liên hoan lần này, đoàn khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên có hai đồng chí được tuyên dương là Bí thư Đoàn Thanh niên Sở Thông tin Truyền thông và VNPT tỉnh. Thời gian tới, đoàn khối các cơ quan tỉnh, thành phố phía Bắc tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa trong đoàn viên thanh niên, triển khai có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn, chất lượng đoàn viên, đưa công tác đoàn thực sự đi vào nền nếp và triển khai có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của đoàn.
Tối ngày 28 tháng 10 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hà Nam đã diễn ra lễ bế mạc Liên hoan chèo toàn quốc năm 2022. Tham gia liên hoan với vở chèo Lưu Xá Một thời hoa lửa, các nghệ sĩ diễn viên của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên đã đoạt huy chương bạc vở diễn và 4 huy chương cho các cá nhân xuất sắc. Liên hoan chèo toàn quốc năm 2022 diễn ra trong 14 ngày, để lại những ấn tượng tốt đẹp cùng sự tỏa sáng của gần 1.500 nghệ sĩ diễn viên của 16 đơn vị nghệ thuật chèo qua 27 vở diễn. Theo đánh giá của ban tổ chức, nhiều vở diễn tại liên hoan có chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật, hấp dẫn công chúng, đặc biệt có nhiều vở có sự sáng tạo mới mẻ đến từ các tác giả, đạo diễn, nghệ sĩ. Sự kết hợp tổng thể các yếu tố này mang lại cảm xúc thẩm mỹ đặc biệt cho khán giả, giúp công chúng cảm nhận được sự tinh tế của nghệ thuật chèo. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao 18 huy chương vàng, bạc, đồng cho các vở diễn xuất sắc 41 huy chương vàng, 66 huy chương bạc, 9 huy chương đồng cho các cá nhân nghệ sĩ, diễn viên xuất sắc cùng với các giải thưởng dành cho dàn nhạc, nhạc công, đạo diễn xuất sắc tại liên hoan. Vở diễn Lưu Xá một thời hoa lửa của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên đã đoạt huy chương bạc. Các cá nhân đoạt huy chương tại liên hoan gồm có nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Hà Bắc và nghệ sĩ Nguyễn Công Khanh đoạt huy chương vàng, nghệ sĩ ưu tú Vũ Văn Tình đoạt huy chương bạc, nghệ sĩ Dương Út Lan đoạt huy chương đồng.
Mới đây, đoàn học sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên tham gia hội thi giai điệu Tuổi Hồng năm 2022 với chủ đề Xây dựng văn hóa học đường tại Phú Thọ đã giành giải nhất toàn đoàn. Với kết quả trên, đoàn Sở Giáo dục Đào tạo Thái Nguyên và Sở Giáo dục Đào tạo Phú Thọ đoạt giải nhì toàn đoàn. Sẽ đại diện cho cụm thi đua số 5 tham gia vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm 2022. Trước đó, ngày 28 tháng 10, tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Phú Thọ, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ phối hợp với các đơn vị trong cụm thi đua số 5 gồm các tỉnh Bắc Giang, Hòa Bình, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên tổ chức hội thi giai điệu Tuổi Hồng. Tham gia hội thi, 120 học sinh đến từ 6 đơn vị đã thể hiện 28 tiết mục ở các thể loại đơn ca, tốp ca, múa, tấu nhạc, nhảy hiện đại. Đoàn Thái Nguyên tham gia hội thi với 5 tiết mục, trong đó có tiết mục Hãy vươn cao hơn đoạt giải A, 3 tiết mục đoạt giải B và 1 tiết mục đoạt giải khuyến khích. Với kết quả trên, ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên, giải nhì cho Sở Giáo dục Đào tạo Phú Thọ, đoàn Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái giành giải ba và các tỉnh Bắc Giang, Hòa Bình, Tuyên Quang giành giải khuyến khích. Ban tổ chức cũng trao 28 giải, trong đó có 3 giải A, 6 giải B, 11 giải C, 8 giải khuyến khích cho các tiết mục xuất sắc.
Ngày 29 tháng 10, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên đã tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư cơ điện, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tại hội thảo, các đại biểu là cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường và đại diện một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã thảo luận về thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư cơ khí, kỹ sư cơ điện, đáp ứng yêu cầu thực tế, xu hướng phát triển của ngành IoT. Một số vấn đề cần đổi mới trong công tác giảng dạy phù hợp với giai đoạn hiện nay. Thông qua hội thảo nhằm giúp trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo nghiên cứu khoa học với thực tiễn.
Chuyển động cùng nhịp sống số là câu khẩu nghiệm được Phó Giáo sư Tiến sĩ Phùng Trung Nghĩa, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Thái Nguyên nhấn mạnh tại lễ khai giảng năm học 2022-2023 và chào đón 2.180 tân sinh viên khóa 21 của nhà trường, tổ chức tối 29 tháng 10. Đây là lần đầu tiên nhà trường thay đổi mô típ của một hoạt động truyền thống như lễ khai giảng. Theo đó, lễ khai giảng được tổ chức vào buổi tối. Nhà trường đã sắp xếp khu vực ghế ngồi cho 3.000 người theo dõi trực tiếp và gửi giấy mời tới gần 10.000 phụ huynh, sinh viên theo dõi trực tuyến qua fanpage của trường. Đây được coi là lễ khai giảng có quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Cùng với thay đổi cách tổ chức, nhà trường đã đem tới cho sinh viên một lễ khai giảng mang đậm dấu ấn tuổi trẻ với những hoạt động văn nghệ sôi nổi. Lễ hội Halloween, lễ khai giảng năm học 2022-2023 cũng đậm màu sắc công nghệ với sự kết hợp giữa con người và công nghệ, không sử dụng tiếng trống để bắt đầu năm học mới mà nhấn nút trên màn hình LED. Trong khuôn khổ lễ khai giảng còn diễn ra lễ hội Halloween thu hút đông đảo sinh viên và người dân tham gia. Năm học 2022-2023, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông có 2.180 sinh viên nhập học. Với phương châm lấy người học là trung tâm, mọi hoạt động đều phục vụ lợi ích người học. Mục tiêu của nhà trường trong những năm tới là nỗ lực để thực hiện thành công sứ mệnh trở thành trường đại học số hàng đầu của Việt Nam.
Hội thi Giáo dục Quốc phòng An ninh học sinh các trường trung học phổ thông lần thứ 7 năm 2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên tổ chức đã thu hút gần 300 học sinh của 33 trường trung học phổ thông dân tộc nội trú, trường văn hóa Cục Đào tạo Bộ Công an, trường phổ thông vùng cao Việt Bắc. Với 10 nội dung tranh tài, đây cũng là dịp để ngành giáo dục đánh giá chất lượng giảng dạy bộ môn Giáo dục Quốc phòng An ninh trong các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần nâng cao trình độ quản lý, tổ chức, nội dung môn học, đồng thời giáo dục toàn diện cho học sinh về lòng yêu nước, có kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết để tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân.
Sau gần 3 ngày diễn ra, Giải thể thao truyền thống khối các cơ quan tỉnh lần thứ 23 năm 2022 do Đảng ủy khối các cơ quan tổ chức đã kết thúc thành công tốt đẹp. Là hoạt động chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh. Giải năm nay thu hút hơn 400 vận động viên đến từ 54 cơ quan đơn vị doanh nghiệp thuộc Đảng bộ khối tham gia tranh tài ở 4 môn thi đấu là cầu lông, cờ tướng, bóng bàn và quần vợt. Giải đấu cơ hội giao lưu, nâng cao trình độ thi đấu và phong trào luyện tập thể dục thể thao, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các cá nhân và các đoàn vận động viên đạt thành tích cao ở 22 nội dung thi đấu.
Thưa quý thính giả, chàng thanh niên Đồng Việt Huân sau khi tốt nghiệp ra trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã rất chăn trở khi quyết định sang Israel vừa học vừa làm, vì khi ấy gia đình chỉ có một đồi chè cho thu nhập ổn định. Tu nghiệp một năm ở Israel với ý định ban đầu là tích lũy kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội việc làm, nhưng cách làm nông nghiệp của công nghệ cao ở đây đã khiến anh Huân thay đổi suy nghĩ, quyết tâm trở về quê hương. Năm 2021, anh vinh dự là một trong 57 gương mặt nhà nông trẻ của cả nước nhận giải thưởng Lương Đình Của.
Sau khi bàn với gia đình, anh Đồng Việt Huân, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương đã mạnh dạn cải tạo làm đường, đào ao, lên luống và thử trồng cây ăn quả. Sau bao lần thử nghiệm, đến nay đồi cây ăn quả của anh đã có nhiều loại quả cho trái quanh năm như mít, ổi, bưởi và tạo thu nhập ổn định cho gia đình. Anh Đồng Việt Huân chia sẻ.
Quá trình em đi tu nghiệp sinh với Israel thì cái kinh nghiệm thì mình được học tập, trao đổi cùng các thầy cô giáo, các bạn ở bên đất nước Israel. Thì bên đấy thì thời tiết rất là khắc nghiệt, cũng tương đương so với cái mùa hè ở Việt Nam. Mà tại sao người ta cũng trồng được cây, thu hoạch, mà hệ thống tưới nước người ta rất tiết kiệm. Thì mình đây ở đất nước Việt Nam mình vẫn hay tưới theo kiểu thủ công. Nó cũng vất vả người nông dân mà nó lại lãng phí nguồn nước. Thì cũng từ cái đi học tập, cũng trải nghiệm bên đất nước Israel thì em cũng học tập và được chia sẻ của thầy cô về mình có thể áp dụng cái hệ thống của đất nước Israel về cái mô hình của mình.
Điểm nổi bật nhất của công nghệ mà anh Huân học được là thay cho việc phải gánh nước lên đồi tưới cho hơn 500 cây trồng, chính là những cây trồng đan xen giữ đất bên dưới. Anh lắp đặt hệ thống tưới thông minh, tưới nước cho cây thử thấp đến tận đồi cao. Phương án này vừa giúp cắt giảm chi phí lại vô cùng tiết kiệm sức lao động. Cùng với đó là sự đồng thuận và niềm tin tuyệt đối của gia đình. Ông Đồng Việt Hùng, bố của Đồng Việt Huân, nói.
Cả gia đình thống nhất rồi cùng đi đến bàn bạc thì làm xong để thống nhất xong đến bây giờ thì mới được vườn bãi nó mới được như thế này.
Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư huyện đoàn Phú Lương nhận xét.
Đây là một trong những cái mô hình tiêu biểu mà đang được áp dụng và nhân rộng đối với lại thanh niên ở khối nông thôn trên địa bàn của huyện Phú Lương. Và với những lý do đó thì đồng chí đã được lựa chọn để tham gia và giành được cái giải thưởng Lương Định Của vào năm 2021 ạ.
Năm nay mới là năm thứ 4, nhưng mà chú cảm thấy là làm này cũng có thu nhập, mà thu nhập nó cũng đều mà ổn định.
Mô hình kết hợp trồng cây đan sen sử dụng công nghệ tưới thông minh này đã đem lại cho anh Huân lợi nhuận trên dưới 500 triệu đồng mỗi năm và tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động. Ngoài ra anh còn hướng dẫn mô hình cho các hộ dân xung quanh để cùng phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là những thông tin về thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Tin cơn bão số 7. Dự báo khoảng đêm nay 30 tháng 10, bão Nange có thể di chuyển vào Biển Đông gây gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật 12 trên khu vực phía đông, vùng biển giữa và Nam Biển Đông. Sau khi vào Biển Đông, bão Nange sẽ di chuyển lên phía Bắc với xác suất 65-75%. Sau đó diễn biến bão còn rất phức tạp do tương tác với không khí lạnh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đang theo dõi sát và sẽ cập nhật thường xuyên các diễn biến tiếp theo của bão Nange. Bây giờ là dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm nay 30 tháng 10. Khu vực Hà Nội mây thay đổi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ 21-31 độ. Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ 21-31 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ 20-31 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ 21-32 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ 24-30 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 15-22 độ. Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, ngày trời nắng nhẹ, nhiệt độ 24-32 độ.
Những thông tin về thời tiết đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Lê Nhung. Những người thực hiện Trịnh Phương, Lê Thủy, Xuân Lương, Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.